Các bạn ạ, có một câu trong một cuốn sách mà Su nhớ mãi. Qua bao ngày hạ lê thê và những đêm đông dài đằng đẵng, em cứ an nghỉ nơi đây. Trăm năm nữa qua đi, rồi ta cũng sẽ tới đây nằm cạnh em. Hãy bình yên chờ ngày đó tới. Đó là một cuốn sách giản dị và chân tình về một cuộc tình học trò nhỏ đã trôi qua và về một người con gái đã mất. Phải chăng ký ức về người đã khuất bao giờ cũng đẹp? Để không ai có thể quên được những giấc mơ êm đềm ấy, và người ở lại thì vẫn hằng tìm kiếm sự trở lại của những điều không còn nữa. Chuyên mục sách và tôi hôm nay xin giới thiệu một bức thư chia sẻ của bạn Thùy Lành ở email kẹo mút nhỏ xinh a@gmail.com đã gửi về địa chỉ đọc sách a@theocau.com chia sẻ những cảm xúc dịu dàng khi tìm đến cuốn sách Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới của tác giả Katayami Kiyoichi. Hôm qua tớ đã đọc Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới. Cuốn này đã xuất bản từ lâu. Sau khi lùm sục ở hiệu sách cũ và mới ở Hải Phòng không được, tớ đã phải nhờ bạn tớ ở trên Hà Nội mua giúp. Và tớ thực sự đã có Socrates in Love vào những ngày đầu tiên của năm mới. Tớ rất vui vì tớ đã mong chờ cuốn sách này từ rất lâu rồi. Đó là câu chuyện tình yêu trong sáng của Aki và Saku. Mọi thứ đều đẹp cho đến khi Aki đột ngột ra đi vì căn bệnh máu trắng. Một cốt truyện không mới đúng không? Tớ biết nội dung của nó. Tớ biết là trong đó chắc hẳn sẽ có rất nhiều tâm trạng buồn, thương tiếc của mọi người dành cho Aki. Tớ biết là nhiều người đã khóc khi đọc những đoạn như thế. Và tớ cũng đã mong tìm kiếm một cảm xúc như thế cho mình. Nhưng tớ đã không khóc. Chính xác là cũng có lúc tớ xúc động, nhưng điều đó chưa đủ để tớ khóc. Tớ không biết chính xác lý do, nhưng tớ nghĩ là khi đọc, tớ đã tìm thấy ở đó một điều gì đó khác. Đó không hẳn là sự đau buồn vì sự ra đi của Aki. Đó cũng không hẳn là sự đồng cảm, dõi theo tâm trạng của Saku sau khi mất Aki. Đó là một thứ cảm giác như thể cậu nhất định phải có lúc phải trải qua. Cũng là cảm giác khi biết rằng ở đâu đó, dù là trong tiểu thuyết thôi, vẫn có những tình yêu đẹp nhưng đủ mạnh mẽ để khiến người ta tiếp tục, ngay cả khi tưởng như kết thúc, và cả những triết lý mà tớ tin rằng sẽ có lúc tớ cần đến nó. Đoạn mà tớ nghĩ là tớ thích nhất là phần quan trọng với tớ, vì dường như tớ cũng học được điều gì đó. Đoạn này thuộc phần 4 sau khi Aki đã ra đi, là cuộc trò chuyện giữa Saku và ông của cậu ấy. Ông quay sang tôi và hỏi: "Tại sao mất một người thân yêu lại đau đớn đến vậy?" Thấy tôi im lặng, ông tiếp tục: "Ông thì cho rằng lý do nằm ở chỗ cháu đã yêu người đó. Không phải bản thân sự chia lìa hay vắng bóng họ làm cháu thấy buồn, mà bởi những ý nghĩ về họ khiến sự chia lìa trở nên đau đớn và những hình bóng cũ vẫn cứ bám theo. Và lại, sự thương tiếc chẳng bao giờ cạn kiệt. Vì thế, đau buồn hay thương tiếc chẳng qua chỉ là một hình thức biểu lộ của thứ tình cảm yêu thương lớn lao mà cháu dành cho họ. Cứ nghĩ sẽ thế nào nếu một ai đó chết đi? Nếu một người cháu không hề quan tâm chết đi, hẳn là cháu sẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Như thế không tính là một nỗi mất mát. Chỉ khi cháu không muốn ai đó chết đi, lúc ấy cháu mới nhận ra sự ra đi của họ. Nghĩa là sự ra đi của một người nào đó có thể là một phần những ý nghĩ của cháu dành cho họ. Vì cháu yêu người đó, nên sự vắng mặt ấy trở thành vấn đề. Sự vắng mặt ấy gây ra nỗi đau cho người ở lại. Và sự đau buồn luôn đưa cháu đến một kết luận, giống như chia lìa thật sự đau đớn, nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng tại sao cô ấy không muốn cháu ở bên cho đến phút cuối? Cháu biết không, Sakurato, ông lại nói. Con người phải đối mặt với đủ loại chia ly, nhưng thật lạ là ông và cháu lại có chung một trải nghiệm. Cả hai đều không thể chung sống với người ta yêu hoặc ở bên khi người ấy mất. Ông hiểu những gì cháu đang phải trải qua. Nhưng kể cả như thế, ông vẫn nghĩ đời người là một thứ không tồi. Ông nghĩ rằng nó thật tuyệt. Nói về vẻ đẹp của nó hẳn sẽ không phù hợp với cảm giác của cháu lúc này, Sakurato ạ. Nhưng đó là cảm giác của ông. Ông thấy cuộc đời thật đẹp. Ông như đắm chìm vào những gì mình vừa nói, rồi ông quay sang và hỏi: cháu nghĩ cái đẹp thực sự là gì?
Bỏ qua,
tôi đáp cụt lùn. Ông lại nói: trong cuộc đời có thứ chúng ta thực hiện được, có thứ thì không. Chúng ta quên ngay những thứ đã thực hiện được rồi. Còn những thứ chưa bao giờ được thực hiện thì luôn nằm ở chỗ quan trọng nhất trong trái tim ta. Những gì được gọi là mơ ước và khát khao cũng vậy cả. Thành ra ông nghĩ, chính nỗi đau đáu về những điều chưa thực hiện được đang duy trì vẻ đẹp của cuộc đời này. Và vì thế, chính cái chưa thực hiện được kia đã thực hiện cho chúng ta một điều, đó là vẻ đẹp. Tớ không biết cậu đọc những dòng này, cậu có nghĩ giống tớ không? Nhưng tớ biết, có một ngày nào đó, nhất định tớ sẽ cần những lời như thế này, cần tinh thần này. Có những thứ thật khó mà diễn tả khi nó đơn thuần chỉ là cảm xúc. Tớ sẽ không nói về cái kết của cuốn sách, nhưng tớ sẽ cho cậu biết Sakurato đã nghĩ như thế nào sau 10 năm. Thế giới này luôn có khởi đầu và kết thúc. Aki ở cả hai nơi ấy, tôi bỗng cảm thấy như thế là đủ. Tớ không biết nên kết luận như thế nào về cuốn sách. Tớ không chắc là tớ muốn dùng từ hay, từ đó không phù hợp. Tớ nghĩ là từ cần thiết, ít nhất là với tớ. Nó không phải là cảm giác háo hức muốn biết diễn biến tiếp theo, không phải sự chìm đắm trong chuỗi cảm xúc dài vô định. Tớ vẫn thấy ở đó toát lên một điều gì đó như một sức sống âm thầm. Có lẽ là như vậy. Khi đọc xong cuốn sách này, tớ đã lên mạng đọc thêm những comment. Và tớ muốn dành lời kết cho cái mail dài mỏi mắt này. Một đoạn nhỏ tớ tình cờ đọc được như thế này: những chuyện tình mà người này là tất cả với người kia, nơi mà sự ra đi của một người khiến cho cả thế giới trong ta sụp đổ, vốn chỉ có trong tiểu thuyết. Bởi vì trong cuộc sống, dù có đau đớn cỡ nào, chúng ta vẫn cứ phải bước tiếp đấy thôi. Lý do luôn có những người thích và yêu những câu chuyện tình yêu như thế là bởi trong mỗi người vẫn luôn khao khát ở đâu đó sẽ có một ai đó mà đối với mình hay người đó, người kia là cả thế giới của mình. Đôi khi không phải để được tận hưởng cảm giác được yêu thương, được là cả thế giới đối với người khác. Đôi khi chỉ là để có ai đó để yêu thương và biết rằng thế giới của mình đang ở ngoài kia. 22 tháng 5 năm 2010, kẹo bút nhỏ xinh. Các bạn thân mến, những lời tâm sự các bạn vừa lắng nghe được trích từ một email rất dài của bạn Lành. Ban biên tập của Đọc sách Thế kỷ 21 thật sự rất vui khi nhận được những dòng tâm sự chia sẻ ấy của bạn. Và để đáp lại những tình cảm chân thành mà bạn Lành đã dành tặng cho chương trình, Đọc sách Thế kỷ 21 xin dành tặng bạn cuốn sách rất thú vị Hãy quên anh ta đi của tác giả Rhonda Feiling đã giới thiệu trong mục tủ sách theo yêu cầu. Và các bạn thính giả khác ơi, các bạn hãy email về địa chỉ đọc sách@theoyêucau.com để chia sẻ những tác phẩm hay với Đọc sách Thế kỷ 21 nhé. Những phần quà là những cuốn sách hay đang chờ đợi các bạn.